Ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 2, từ câu 3 đến hết câu 11.
Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa. Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thật sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong Người thì phải đi trên con đường Đức Giê-xu đã đi. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe, nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế, nơi Đức Giê-xu và nơi anh em. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ rạng. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng.
Tiếng dâng Đức Giê-xu cho Thiên Chúa. Luca chương 2.
Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giê-xu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người, thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà và nói với bà Maria, mẹ của hài nhi: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng, và như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.
Luật lệ thường làm cho người ta cảm thấy gò bó, mất tự do. Người Do Thái phải giữ luật Chúa đã ban cho ông Mô-xê. con trai thì phải được cắt bì và đặt tên 8 ngày sau khi sinh. Con trai đầu lòng thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa, nên cha mẹ phải nộp 5 sê-ken bạc cho tư tế để chuộc lại con cho mình. Người phụ nữ sau khi sinh con bị coi là nhơ uế, phải ở nhà, không được đụng đến vật thánh hay vào đền thờ. 40 ngày sau khi sinh con trai, bà cần làm lễ thanh tẩy. Bà phải dâng cho đền thờ một con chiên 1 tuổi làm lễ toàn thiêu và một con chim gáy hay bồ câu để làm lễ tạ tội. Nếu nghèo, bà chỉ cần dâng 1 cặp bồ câu non hay chim gáy là đủ. Giuse và Maria đã vui vẻ giữ những luật này. Dù ngày nay đối với chúng ta, chúng thật là khó hiểu và khó chấp nhận. Hãy nhìn ngắm đôi vợ chồng nghèo lên Jerusalem. Họ đã vượt một quãng đường xa với đứa con nhỏ mới hơn tháng tuổi. Maria chịu thanh tẩy dù bà biết mình đã cưu mang đứng thánh. Bà đã dâng lễ vật đơn sơ của một người nghèo, dù luật không buộc, ông bà cũng đem con lên đền thờ để dâng. Họ muốn con mình thuộc trọn về Thiên Chúa. Ông bà đã không đòi hỏi một đặc ân hay miễn trừ nào. Dưới luật là cách họ thể hiện tình yêu đối với Chúa. Có ai nhận ra đôi vợ chồng với đứa con nhỏ này là ai không? Có, một người công chính và sùng đạo tên là Simeon. Thánh thần hằng ngự trên ông và nói cho ông biết ông sẽ nhìn thấy Đức Kitô trước khi lìa đời. Chính thánh thần thúc đẩy ông lên đền thờ vào lúc này. Bỗng nhiên, ông thấy mầu nhiệm lớn lao đang tỏa sáng nơi hài nhi bé nhỏ, con của đôi vợ chồng nghèo. Mọi mong chờ nâu nay của ông được đền đáp. Các mục đồng đã nhận ra Đức Kitô nơi bé thơ quấn tã nằm trong máng cỏ, còn Simeon nhận ra Ngài nơi em bé được bồng ấm bởi đôi vợ chồng nghèo. Ông đã bồng hài nhi trong vòng tay, ngất ngây vì hạnh phúc. Môi ông bật lên lời chúc tụng của người sẵn sàng nhắm mắt ra đi. Ơn cứu độ cho muôn dân đã đến đây rồi. Hài nhi bé nhỏ này là ánh sáng cho muôn dân, là vinh quang cho dân Israel của Đức Chúa. Để nhận ra Chúa trong cuộc sống buồn tẻ hay sôi động hàng ngày, cần có sự gần gũi thân thiết với Thánh Thần như ông Simeon. Thánh Thần như trò chuyện, mách bảo, thôi thúc ông từ bên trong. Thánh Thần soi sáng để ông nhận ra điều lớn lao, mắt phàm không thấy. Nhưng để nghe được sự mách bảo thầm kín của Thánh Thần, chúng ta cũng cần phải có sự thánh thiện và lòng khát khao như ông Simeon. Chẳng còn mơ ước gì ngoài việc được gặp mặt Đức Kitô qua cuộc sống. Thank you. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ. Chúa hiện diện lặng lẽ như tấm bánh nơi nhà tạm, nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ, những người sống không ra người. Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục, nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai hay ba người gặp nhau để chia sẻ lời Chúa. Chúa hiện diện nơi giáo hội gồm những con người yếu đuối bất toàn, và Chúa cũng ở rất sâu trong lòng từng Kitô hữu. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con thấy Chúa đang tạo dựng cả vũ trụ và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa. Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người, vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa. Xin cho con khám phá ra Chúa đang hẹn gặp con nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường. Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi, thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa. Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa trên bước đường đời của con.